khi đã khá có tiếng tăm ở vùng Galilee, Đức Giêsu trở về Nazareth, nơi Ngài sinh trưởng lớn lên. Làm sao Ngài quên được mảnh đất làng quê đã ấp ủ mình? Nơi đây có bà con họ hàng, có láng giềng bè bạn. Hơn nữa, Đức Giêsu không cắt đứt với tôn giáo của cha ông. Đức Giêsu vẫn là một người Do Thái ngoan đạo, quen lui tới hội đường cùng với dân làng vào ngày Sa-bát để thờ phượng Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là cha. Chúng ta cần chiêm ngắm Đức Giêsu đứng đọc sách thánh, rồi ngồi giải thích lời Chúa cho mọi người. Cử chỉ của Ngài thật trang trọng, đĩnh đạc. Khi nhận sách, khi mở sách, cũng như khi cuộn sách để trả lại, có một bầu khí cầu nguyện sâu lắng ở hội đường. Mọi người đều chăm chú nghe lời Ngài giảng. Đoạn sách Ngài đọc bữa đó là của ngôn sứ Isaiah. Isaiah đã nói lên ơn gọi và sứ mạng của mình. Ông được sức dầu để trở thành ngôn sứ cho những người Do Thái mới thoát khỏi cảnh lưu đày. Ông được sai đi loan báo rằng thời cùng khốn đã chấm dứt và công bố việc mở ra một thời kỳ đầy ân sủng và tự do. Đức Giêsu đọc đoạn này, Ngài bị đánh động và Ngài thấy đoạn này phản ánh chính ơn gọi và sứ mạng của mình. Ngài thấy đoạn này, đoạn của Isaiah, đúng là cho Ngài một hướng đi để Ngài phải đi trong những năm sắp tới. Đây là một chương trình hành động mà Ngài phải làm tròn. Đức Giêsu là người đầy Thánh Thần một cách đặc biệt. Thánh Thần chi phối toàn bộ lời nói việc làm của Ngài. Ngài được sai đi đem tin mừng cho người nghèo, nghèo tiền bạc, nghèo sức khỏe, nghèo tiếng nói. Ngài được sai đến với những kẻ bị giam cầm bởi nỗi sợ, giam cầm bởi thành kiến, giam cầm bởi ích kỷ tham lam. Ngài cho người mù được sáng mắt và thấy trong niềm tin. Ngài trả lại tự do cho cả những người bị áp bức lẫn những người gây áp bức. Ngài mời gọi cả người bị áp bức lẫn người gây áp bức hãy sống thanh thoát như Ngài, sống như con của cha và là anh em của nhau. Ngài khai mạc một năm thánh như chúng ta đang có năm thánh đây, năm hồng ân cứu độ. Sau khi đọc xong, Đức Giêsu nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà quý vị vừa nghe. Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà quý vị vừa nghe. Chúng ta có nói được những câu như thế không? Sau khi chúng ta đọc một đoạn lời Chúa, chúng ta có dám nói như thế không? Vì chúng ta đã sống đoạn lời Chúa đó. Có biết bao nhiêu đoạn lời Chúa chúng ta đã học từ hồi nào tới giờ, những đoạn lời Chúa đó chưa bao giờ được ứng nghiệm trong đời của tôi, bởi vì tôi có làm gì đâu. Đức Giêsu nói rằng lời của Isaiah được ứng nghiệm và Đức Giêsu sẽ sống cái lời đó trong đời. Có lời Chúa nào tôi đọc mà tôi bảo rằng đã được ứng nghiệm rồi trong đời của tôi? Con người hôm nay khao khát niềm vui, ánh sáng, tự do, nhưng ít người chịu tin vào Đức Kitô. Chỉ vì cuộc đời của tôi đầy bóng tối, đầy buồn phiền, đầy nô lệ. Có khi tôi lại là người đi áp bức anh em của tôi. Có khi tôi là người bịt mắt người khác làm cho người ta mù, và tôi là người giam hãm người khác trong tù ngục. Lời ngôn sứ Isaiah được ứng nghiệm trong đời Đức Giêsu. Ước gì lời của Chúa mà tôi cứ học hàng tuần thế này cũng được ứng nghiệm trong đời của tôi. Anh chị em thân mến, tôi muốn chúng ta kết thúc bằng một lời nguyện. Lời nguyện này là lời nguyện mà chắc Đức Giáo Hoàng thích lắm. Vì năm nay, vì trong thời gian vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã mời chúng ta, mọi người nhớ đến trái đất này. Và chúng ta phá hoại nó tợn quá, nên nó càng lúc càng bị hư. Và vì thế chính chúng ta lại là người phải chịu những hậu quả tai hại. Xin mời anh chị em lấy lời nguyện 114, lời nguyện của Thánh Basilio Cesare. Chúng ta chưa bao giờ đọc lời nguyện này đâu ạ. Lạy Thiên Chúa,
xin giúp chúng con ý thức sâu xa hơn về mối dây nối kết chúng con với mọi sinh vật. Chúng là những người em của chúng con. Chúa đã ban trái đất này là ngôi nhà cho chúng con. Chúng con lấy làm tiếc khi nhớ lại trong thời gian qua, chúng con đã hành động một cách độc ác và nhẫn tâm khi áp đặt quyền hành của mình trên chúng. Vì vậy, tiếng nói của trái đất thay vì là bài ca bay lên Thiên Chúa lại trở thành tiếng rên xiết đớn đau. Ước gì chúng con nhận biết rằng mọi thụ tạo này cũng sống cho chính mình và cho Chúa, chứ không phải chỉ cho chúng con mà thôi. Như chúng cũng mong có được một cuộc sống hạnh phúc, và chúng phụng sự Chúa theo cách của chúng, không kém việc chúng con phụng sự Chúa theo cách của chúng con.
Anh chị em dành nửa giây để tạ ơn Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần đã ở với chúng ta suốt hơn một tiếng rưỡi vừa qua. Xin Chúa Thánh Thần ở với anh chị em suốt trong những ngày sắp tới. Ban phép lành cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.